SBS Việt ngữ.
Chuyện này đã âm ỉ từ lâu và thực ra cái dư luận về cái con số mà hai cựu bộ trưởng thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn nhận là nhiều hơn hẳn so với cái công bố của kết luận điều tra Bộ Công an mới đây. Cụ thể là trong tổng số là hơn 7.000 tỷ đồng thất thoát, tức là 7.000 con số là cái con số mà kết luận thanh tra đã công bố, thì Nguyễn Bắc Son có thể chiếm tới như vậy là 10-15% cái con số thất thoát đó, tức là tới hàng ngàn tỷ đồng chứ không phải là ít. Tức là Nguyễn Bắc Son có thể nhận hối lộ tới hàng ngàn tỷ đồng, và Trương Minh Tuấn cũng có thể nhận một cái số lượng rất lớn, tức là liên quan tới một cái căn biệt thự, dư luận cho là một cái căn biệt thự và Phạm Nhật Vũ đã tặng cho Trương Minh Tuấn lên tới cả $1 triệu, chứ còn không phải là chỉ có $200,000 như kết luận điều tra của Bộ Công an công bố. Như vậy thì cái con số mà Nguyễn Bắc Son ấy nhận thì nó có thể lên tới khoảng hơn $40 triệu, chứ không phải chỉ có $3 triệu như là Bộ Công an công bố. Đây là một con số mà theo tôi là có cơ sở, tại vì trong cái vụ án mà công an bảo kê cho đánh bạc công nghệ cao mà bắt hồi đầu năm 2018, thì người ta đã tính ra như vậy là cái số mà cái giới tài phiệt tổ chức đánh bạc công nghệ cao ở trên mạng ấy, phải chung chi lại cho các quan chức của Bộ Công an, lúc đó là chiếm 10% trong tổng số thu. Như vậy thì cái tỷ lệ 10% đó, chúng ta thấy ở Việt Nam đó là một cái tỷ lệ khá bình thường trong những cái giao dịch làm ăn ngầm, trong những cái giao dịch mafia làm ăn ngầm. Và điều đó cũng có thể được áp dụng luôn cho các quan chức ăn hối lộ, tỷ lệ từ 10-20%. Và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta biết là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, thực ra cả hai đều đang đối diện với mức án tử hình. Tại vì theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam thì nhận từ 500 triệu đồng trở lên ấy, là án tử hình rồi. Nhưng mà nó có một cái điểm nó hơi kỳ quái, là trong kết luận điều tra của Bộ Công an và trong cái trả lời của Bộ Công an đối với báo giới vừa rồi ấy, lại áp dụng cái trường hợp là đặc biệt, khoan hồng đặc biệt đối với hai nhân vật, một là Phạm Nhật Vũ và hai là Trương Minh Tuấn. Trong khi đó thì Nguyễn Bắc Son chưa thấy được công bố về cái trường hợp đặc biệt đó. Như vậy thì cái dấu hỏi đặt ra rất lớn hiện nay là cái trường hợp đặc biệt đó thì tại sao lại Phạm Nhật Vũ và Trương Minh Tuấn lại được áp dụng trường hợp đặc biệt, trong khi đó bản thân Trương Minh Tuấn là đã nhận hối lộ ít nhất là $200,000, tức là khoảng chừng hơn 45 tỷ đồng, hơn rất nhiều con số, cái mức mà 500 triệu đồng do Bộ Luật Hình sự quy định, tức là phải nhận án tử hình.
Dạ vâng, dạ thưa anh, có thể nhiều người cũng khá ngạc nhiên với cái kết luận cho rằng có áp dụng chính sách hình sự đặc biệt cho ông Phạm Nhật Vũ và ông Trương Minh Tuấn, vì cho rằng ông Phạm Nhật Vũ đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Chính một luật sư tại Hà Nội cũng nói rằng không thấy điều nào trong Bộ Luật Hình sự Tố Tụng tại năm 2015 lại ghi là cái chuyện mà được đối xử một cách đặc biệt như vậy, thưa anh.
Thực ra thế này, trong cái Bộ Luật Hình sự Việt Nam chỉ ghi về những cái tình tiết, quy định về những cái tình tiết giảm nhẹ và chính sách khoan hồng, mà không có cái từ nào đặc biệt. Cái thành thử tôi thực sự tôi có liên tưởng tới cái từ ngữ đặc biệt, cái tính từ đặc biệt ở đây nó cũng giống như là cái trường hợp đặc biệt khi mà xét nhân sự ở lại trong Bộ Chính trị Việt Nam á. Tức là trường hợp đặc biệt đó là quá tuổi rồi, nhưng mà do vẫn còn có những cái yếu tố có thể được coi là đóng góp cho Đảng lâu dài, hay là có người là người Bắc, có lý luận là cái gì đó, tất cả những cái đó, thì những cái đó nó được nêu ra bởi cái khái niệm của Nguyễn Phú Trọng. Thì tương tự ở đây ấy, nó cũng có cái từ đặc biệt, thì tôi hiểu là thế này. Tôi hiểu là trường hợp của Phạm Nhật Vũ và của Trương Minh Tuấn có thể được áp dụng cái trường hợp đặc biệt, mặc dù không được quy định cái tính từ đặc biệt ở trong Bộ Luật Hình sự, vì thứ nhất là có yêu cầu của Nguyễn Phú Trọng, đó là một cái chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng, mà Nguyễn Phú Trọng lại là không chỉ là Tổng Bí thư Chủ tịch nước mà còn là trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương. Và thứ hai còn một cái yếu tố rất quan trọng là Phạm Nhật Vũ là em trai của Phạm Nhật Vượng, là một cái tỷ phú đô la lớn nhất ở Việt Nam, và là người mà một cái tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng có ảnh hưởng tới một phần của nền kinh tế Việt Nam. Và quan trọng hơn cả là theo rất nhiều dư luận thì tập đoàn Vingroup nói chung và Phạm Nhật Vượng nói riêng là có tác động, tôi muốn nói tới cái từ tác động và thậm chí là can thiệp tới nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam, rất cao của Việt Nam. Trong khi đó thì Trương Minh Tuấn trước đây lại là người được Nguyễn Phú Trọng đưa lên vào chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và sau đó được điều chuyển sang Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và được coi là một trong những người thân cận với Nguyễn Phú Trọng và đồng thời ấy, là cũng là một cái người được coi là kế thừa cái quan điểm bảo vệ chế độ một cách hết sức là chuyên chính và chuyên chế của Nguyễn Phú Trọng. Do đó có thể là Nguyễn Phú Trọng muốn đỡ cho Trương Minh Tuấn trong cái vụ này và đã cho Trương Minh Tuấn được hưởng cái chính sách đặc biệt. Và cũng còn có thêm một cái yếu tố nữa là theo cái quan điểm và chủ trương của ông Trọng nói riêng và Bộ Chính trị nói chung ấy, thì trong cái việc mà xem xét tình tiết giảm nhẹ và khoan hồng liên quan tới bộ luật hình sự thì có cái yếu tố rất quan trọng là khắc phục hậu quả. Thế thì riêng đối với cái trường hợp Phạm Nhật Vũ thì theo tôi biết ạ, là Phạm Nhật Vượng là anh trai Phạm Nhật Vũ đã bỏ ra một cái số tiền như vậy là hơn 3.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho Phạm Nhật Vũ và bản thân Phạm Nhật Vũ cũng trả lại tất cả những cái gì mà đã nhận. Còn Trương Minh Tuấn thì nghe nói thôi, không có bằng chứng về cái chuyện này, thì Trương Minh Tuấn cũng đã phải dùng cái từ Việt Nam đông na phải ói ra, tức là ói ra cái căn hộ triệu đô mà Trương Minh Tuấn đã nhận và cái số tiền Trương Minh Tuấn đã nhận. Như vậy thì cả Phạm Nhật Vũ và Trương Minh Tuấn đều đã được coi là khắc phục cơ bản cái hậu quả tham nhũng làm thất thoát. Trong khi đó thì Nguyễn Bắc Son chỉ chịu nhả ra hoặc là ói ra có 500 triệu đồng mà thôi. Và cái con số 500 triệu đồng mà Nguyễn Bắc Son nhả ra như vậy là quá ít so với cái con số chính thức mà ông ta bị coi là nhận hối lộ đấy, là 3 triệu đô la. Và ít vô cùng so với cái đồn đoán của dư luận là ông ta nhận tới hàng ngàn tỷ đồng. Do vậy là Nguyễn Bắc Son đã không được hưởng cái trường hợp đặc biệt về khoan hồng. Thì không biết là sắp tới thì sau khi công bố luật kết luận điều tra thì Nguyễn Bắc Son có chịu nhả ra thêm hay không thì tôi không biết. Nhưng mà nếu như với cái đà như thế này thì chắc chắn là Nguyễn Bắc Son sẽ bị đưa vào tội tử hình thôi. Tại vì khắc phục hậu quả là quá ít.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nhiều người cho rằng vấn đề kinh doanh tại Việt Nam nếu mà không có tham nhũng, không có hối lộ cho các quan chức thì chắc chắn rằng không bao giờ thực hiện được một cái đề án nào làm được tại Việt Nam. Thành thử ra chuyện mà tham nhũng với các quan chức dường như là một thông lệ chỉ có cái là nhiều hay ít mà thôi. Có phải vậy không ạ?
Tham nhũng nó là một đặc trưng nói chung ở Việt Nam, một đặc trưng rất nổi bật và cũng đồng thời là một cái đặc thù không thể thiếu của chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tại vì đó là đơn giản, đó là vấn đề độc quyền. Độc quyền sinh ra tham nhũng. Và thứ hai nữa là cái công tác chống tham nhũng chưa bao giờ có hiệu quả thực sự ở Việt Nam. Theo những con số được thống kê chính thức trước đây bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và theo những con số thống kê của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cũng như là một số tổ chức quốc tế về chống tham nhũng thì cái con số mà các doanh nghiệp tỷ lệ các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài doanh nghiệp tư nhân phải hối lộ cho các quan chức trong những cái thủ tục hành chính ở Việt Nam lên tới ít nhất là 70%. Đó. Như vậy ít nhất 70% doanh nghiệp trong việc thực thi những cái thủ tục hành chính ở Việt Nam đã phải hối lộ và người ta gọi đó là cái tham nhũng vặt ở Việt Nam. Nhưng mà thực sự ra thì gọi là vặt thôi nhưng mà nó là một cái thảm trạng và nó là một cái thảm họa rất lớn ở Việt Nam, có thể nói là một thảm họa số 1 ở Việt Nam. Cho nên là chúng ta có thể hiểu đó là một cái đặc trưng của chế độ cộng sản Việt Nam.
Dạ vâng, với một nhà nước mà tham nhũng từ trên xuống dưới như vậy thì tương lai sẽ ra sao thưa anh?
Sụp đổ, đó là điều chắc chắn. Tại vì hầu hết những quốc gia mà tham nhũng, có chế độ tham nhũng ghê gớm như ở Việt Nam thì trước sau cũng sẽ rơi vào trục sụp đổ. Không phải bởi những cái tác động bên ngoài mà bởi chính tác động về tham nhũng. Tham nhũng chính ra là cái cơn ung thư có thể nó gây hoại tử khắp nơi trong cái cơ thể. Huống chi là cơ thể đó đã không có cái chân đứng vững vàng. Cho nên là tôi thấy cái đà mà chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng hay là kể cả những nhân vật sau Nguyễn Phú Trọng sẽ không thể làm mạnh được. Tại vì bản thân cái đà tham nhũng ở Việt Nam nó là cái kết cấu dây rợ, kết cấu bắt rễ và có thể nó chằng chéo giữa các quan chức với các nhóm tài phiệt, giữa các tập đoàn kinh tế với nhau. Cho nên đụng vào đâu cũng dính tham nhũng và do đó, chính là cái lý do đó mà cho nên là không thể xử tham nhũng mạnh tay nếu còn duy trì chế độ độc quyền và độc đảng như ở Việt Nam và trước sau nó sẽ phải sụp đổ mà thôi.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Võ Văn Tạo. Lời đầu tiên là thay mặt quý diễn giả Đài SBS xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, một tin được biết rằng có hai ông là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, và ông Trần Văn Minh là chủ tịch Ủy ban Nhân dân, còn phó trưởng ban tổ chức Trung ương v.v. thì nói rằng cái băng đảng này cùng với Vũ Nhôm đã biển thủ đến 865 triệu đô la, tức là 20.000 tỷ đồng. Thì thưa anh, cái vụ này nội dung như thế nào thưa anh?
Vâng, báo chí Việt Nam mấy hôm nay cũng có đưa cái thông tin về cái vụ tham nhũng ở thành phố Đà Nẵng. Nói về quan chức của nhà nước ấy, thì đứng đầu là hai ông là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong đó ông Minh ấy là từng làm chủ tịch rồi ra làm phó ban tổ chức Trung ương Đảng. Ông Chiến ấy thì là người kế thừa. Thì cái vụ án này là nó có liên quan đến Vũ Nhôm, tức là một tay trên danh nghĩa là thượng tá tình báo của công an. Mà tại sao là Vũ Nhôm thì cũng nhiều người biết rồi, nhưng bây giờ tiện đây cũng phải nói cho những người chưa biết. Tức là này là trước là thợ làm nhôm kính thôi chứ cái gì đâu. Thế nhưng mà trà trộn thế nào là lấy lòng thế nào mà mấy ông ở Bộ Công an mới đưa vào trên danh nghĩa là đặc tình, là tình báo viên, rồi là cơ sở để mà làm kinh tế cho lực lượng tình báo của ngành công an. Và tay này là có đến 6 cái tên, và trong đó có một cái tên là Trần Đại Vũ, tức là lấy theo cái tên của ông Trần Đại Quang lúc ông làm còn thứ trưởng rồi bộ lên bộ trưởng của Bộ Công an đấy. Rồi sau này ông Trần Đại Quang trước khi mất ấy, thì là năm ngoái thì là ông ấy là chủ tịch nước ấy. Thế thì cái vụ án này theo tôi nghĩ nó cũng không phải là đặc biệt lắm so với lại cả nước, bởi vì do hệ thống luật pháp yếu kém, quản lý rất là lỏng lẻo và kém hiệu quả của nhà nước Việt Nam cũng như là đúng luật pháp do Đảng Cộng sản biên soạn ra, thì nó có rất nhiều cái sơ hở, cho nên là cái hiện tượng mà gọi là tham nhũng thì nó phổ biến khắp cả nước, nhưng mà riêng trường hợp Đà Nẵng thì nó có những cái nét thủ riêng của nó. Đấy, thế thì tôi xin nói một cách khẳng định một cách 100% là nếu không núp danh công an thì anh thợ nhôm Trần Đại Vũ đấy là không thể nào mà lộng hành như thế được, bởi vì theo như chính kể cả báo chí nhà nước sau khi cái vụ này nó vỡ lở ra thì báo chí nhà nước cũng đăng là nhiều thời kỳ hay là khi Vũ Nhôm lộng hành ở Đà Nẵng ấy, thì đến dự những cái cuộc họp thì quát tháo này kia đe dọa từ bí thư đến chủ tịch của thành phố Đà Nẵng, mà các vị bí thư chủ tịch cũng phải khiếp uy của Vũ Nhôm. Vì sao vậy? Thì trở lại lịch sử chúng ta thấy là những cái năm xa xưa rồi, là cái người đầu tiên mà gọi là đội công an lên đầu ấy lại là ông Lê Duẩn. Ông ấy phong cho cái lực lượng công an là lực lượng còn đảng còn mình, đấy là thanh kiếm và lá chắn của đảng. Cho nên mãi sau này cho đến hiện nay cũng thế. Cho nên là những người mà sâu sát về chính trị Việt Nam thì mà hiểu rằng Việt Nam là một cái đất nước, một cái quốc gia mà chế độ công an trị. Bây giờ là người ta nói là còn đảng còn mình, có nghĩa là đấy, nó giống như cái đội cứu binh của cái thời kỳ mà nhà Lê Chúa Trịnh mạt vạn ấy, thì y như thế. Thì bây giờ công an ấy chỉ một cái anh cấp tá thế thôi. Là tôi xin nói là khi xảy ra cái vụ đó và cách chức anh bí thư của Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh ấy, là con của Nguyễn Văn Chi ngày xưa là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ấy. Là Nguyễn Xuân Anh là nguyên là một phóng viên của báo Thanh Niên ấy, nên lúc ấy là ủy viên Trung ương Đảng là bí thư ấy. Thì cách chức đấy thì Trung ương có điều một cái ông là ông Trương Quang Nghĩa là bộ trưởng bộ giao thông về làm bí thư. Thì trong một cái cuộc tiếp xúc với lại cán bộ cao cấp của Đà Nẵng về hưu ấy, thì ông đã bật mí ra cái chuyện Vũ Nhôm chính là người của công an. Trước đó là cứ lập là người dân thì không biết đâu, chỉ trong nội bộ thôi. Và Vũ Nhôm khi tiếp xúc với các cán bộ Đà Nẵng rồi của thành phố Hồ Chí Minh vân vân các thành phố khác ấy, thì đều đưa cái thẻ là an ninh ra, mà chỉ là cấp tá đấy thôi, mà mấy ông nhà mình đã sợ sánh mắt rồi. Thì cái này nó có hai lý do. Thứ nhất là do đảng xác định công an là lực lượng cứu binh, là con cưng của mình. Cái thứ hai ấy là nói thật ra tôi nghĩ rằng nếu như Vũ Nhôm mà về Quảng Nam gặp ông Nguyễn Sự đưa cái thẻ đấy ra thì không có tác dụng, bởi vì ông Nguyễn Sự là cái người hiếm hoi quan chức cấp bé thôi. Ông là bí thư của thành phố Hội An, trước kia nó gọi là thị xã đó. Ông này ấy, không có cái tham nhũng gì hết, thì tôi tin rằng là ông Nguyễn Sự ông không khiếp oai của Vũ Nhôm đâu, ông không sợ đâu, bởi vì bản thân mình không tham nhũng thì mình sợ gì công an. Đấy, nhưng mà rất tiếc rằng ở Việt Nam cái hiện tượng như Nguyễn Sự quá hiếm, có lẽ cả nước chỉ đếm trên đầu ngón tay một hai ông như vậy thôi.
Vâng, xin nhắc lại anh. Dạ, thưa anh, lý do vì sao tại Đà Nẵng lại là đất dụng võ của ông Vũ Nhôm và băng đảng này có thể làm thất thoát đến 20.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với lại 865 triệu đô la, được xem là một số tiền có thể nói là khổng lồ từ trước tới nay chưa bao giờ có. Nếu mà ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn thì có thể rằng cái trường hợp này không bao giờ số tiền tham nhũng lên đến lớn như vậy, thưa anh.
Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi. Theo ông là ông cho rằng cái vụ tham nhũng ở Đà Nẵng là nó lớn lắm, và thậm chí Hà Nội, Sài Gòn cũng khó bì. Thì tôi cho rằng cái thông tin nó chưa chính xác đâu. Đấy. Rồi Việt Nam sẽ vỡ lở ra nhiều vụ nữa. còn lớn hơn là cái vụ vũ trụ Đà Nẵng nữa. Và tôi nói ngay hôm nay là trên các báo của nhà nước Việt Nam, trong đó có báo Tuổi Trẻ, có đưa về cái vụ của Khánh Hòa, Nha Trang, chỗ tôi đang ở đây, đang sinh sống lập nghiệp ở đây mấy chục năm đây, thì cái vụ Khánh Hòa nếu tính ra tiền còn gấp mấy lần là vụ, nếu mà cái thiệt hại 20.000 tỷ mà như người ta đã phanh phui ở trên báo chí là đối với vụ Đà Nẵng, thì có điều là người ta chưa thống kê hết và chưa ai làm phép tính. Thì theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung Đảng đối với lại tập thể lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa thì chỉ nói chung là làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước. Nhưng mà từ sáng giờ tôi ngồi tôi nhẩm tính diện tích đất giao cho công ty Phúc Sơn ấy, chỉ riêng một dự án đó thôi ấy, công ty Phúc Sơn ấy, ở sân bay Nha Trang cũ đó, là đã lên trị giá chênh lệch lên tới hàng 50.000 tỷ cơ, chứ không phải 20.000 tỷ như là ở Đà Nẵng đâu. Và nhưng mà vì trong Ủy ban Kiểm tra Trung Đảng không nói cụ thể con số liệu, thì dư luận Khánh Hòa mấy hôm nay họ cũng rất thắc mắc, họ bảo là tại sao chỉ nói chung là như thế là thất thoát rất lớn và cũng không có số liệu cụ thể, và đã rất lớn tại sao không chuyển cơ quan điều tra. Thì những cái đó nó vẫn là còn dấu hỏi rất là lớn trong những cán bộ và người dân của Khánh Hòa. Thế còn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và bất kỳ khác, các đại gia bất động sản Việt Nam đều đi lên từ cái chuyện là móc mặt với các cái giới chức nhà nước để lấy công thổ quốc gia với một giá rất là rẻ mạt. Cụ thể tôi nói ví dụ như chưa ai làm phép tính đâu, nhưng mà cứ chỉ biết là cái giải nhà máy đóng tàu Ba Son ở sông Sài Gòn ấy, mà rơi vào tay tập đoàn của Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng ấy, thì vừa rồi ấy, là nguyên tư lệnh của Hải quân ông Nguyễn Văn Hiến ấy, cũng bị kỷ luật, bị cách chức trên danh nghĩa là trước đây đã từng làm tư lệnh, mà nhiều lắm chứ không chỉ có một cái dự án đó đâu. Rồi thì là đất đai ở sân bay Tân Sơn Nhất thời kỳ ông Phùng Quang Thanh làm bộ trưởng quốc phòng cũng 100 mấy chục hecta để làm sân golf đấy. Thì nếu tính ra những đất ở những cái chỗ đô thị lớn như thế như Sài Gòn đất đắt hơn là ở Đà Nẵng đấy chứ, thì nhiều lắm, nhưng vấn đề là người ta không đưa thành cái số liệu cụ thể thôi. Này ở Việt Nam hiện nay rất phổ biến.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, một câu cuối cùng là thưa anh, trước tình hình mà tham nhũng có thể nói là khắp nơi, mà người ta cho rằng chỉ là một cái đỉnh điểm của một tảng băng sơn thôi, thì liệu rằng Việt Nam sẽ đi tới đâu thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là trong cái tình thế hiện nay ấy, tình hình tham nhũng như thế và gần đây thì ông Nguyễn Phú Trọng là cái người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, và hiện nay là kiêm thêm cả cái chức chủ tịch nhà nước ấy, ông phát động cái gọi nôm na gọi là chiến dịch đốt lò đấy, tức là tìm và diệt, đưa ra xét xử những cái vụ án tham nhũng ấy, thì nó cũng đã gây ra được một cái gọi dư luận xôn xao, một chút gì đó vớt vát cái niềm tin của trong cán bộ đảng viên cũng như là người dân ở Việt Nam. Nhưng mà đấy là nhìn về hình thức thôi, chứ còn những người có tầm nhìn sâu sắc hơn thì đều thống nhất nhau một cái ý là như thế này: cái thiết chế chính trị Việt Nam hiện nay nó nguồn gốc đẻ ra tham nhũng, cho nên là ông Trọng, chỉ mời ông Trọng cũng không làm hết được cái đó đâu. Bởi vì sao? Tức là cái nền chính trị Việt Nam không có những cái yếu tố cần thiết cho việc chống tham nhũng, ngăn ngừa tham nhũng một cách có hiệu quả. Đó là cái gì? Đó là đa nguyên chính trị, là đa đảng, là có đối lập trong cái hệ thống quản lý nhà nước, có tam quyền phân lập để giám sát chế ước lẫn nhau, để ngăn ngừa mầm mống tham nhũng từ lúc nó mới manh nha. Thứ hai là tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân bị bóp nghẹt. Thế thì làm sao mà ngăn được tham nhũng? Chỉ có là chỗ nào nói thiệt ra tất cả những người hiểu biết về tình hình chính trị của Việt Nam, về vấn đề tham nhũng Việt Nam đều thống nhất nhau một câu, tức là đấy là những cái vụ mà đã lộ ra rồi á, thì đấy là xui xẻo cho các đồng chí đó, xui xẻo bị lộ thôi, hoặc là có thể như người ta còn nhiều người ta còn cho rằng đây là cái chuyện thanh toán bè phái, bởi vì rõ ràng là rất nhiều trường hợp là báo chí cũng phanh phui rồi, thế nhưng mà không thấy bị sờ đến. Thì cái việc mà trên dư luận người ta đặt vấn đề nghi ngờ là nó không phải cái chiến dịch đốt lò, nó không phải là vô tư, mà nó có nhất là băng phái, thì về mặt hiện tượng mà nói tôi cũng không, cá nhân tôi thì tôi không chưa dám nghĩ là cái đấy nó là phép phái gì, nhưng mà rõ ràng về mặt hiện tượng thì người ta có cơ sở để người ta nghi ngờ cái đó, bởi vì những trường hợp như là công ty Phạt Nga là liên quan đến em chồng của bà Bộ trưởng Kim Tiến đấy, là vụ buôn lậu thuốc chữa ung thư đấy, thuốc giả đấy. Thế rồi những cái vụ như là phó tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh, báo chí Việt Nam cũng đã đưa lên phanh phui rồi, tài sản bất minh rất là nhiều. Thế nhưng mà ông không bị xét xử gì cả. Thì đấy là những cái để những người họ cho rằng là có cái yếu tố phe phái ở trong cái nội bộ này. Yeah. Mượn cái chuyện là chúng ta những lời thanh lọc nhau là có.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.